phẩm pháp cúng dường. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân ở trong chúng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và ngài Văn Thù Sư Lợi nghe nói trăm nghìn thứ kinh mà chưa từng nghe kinh điển bất khả tư nghị, tự tại thần thông quyết định thật tướng. Như con hiểu nghĩa lý của Phật nói, nếu có chúng sinh nào nghe kinh pháp này mà tin hiểu thọ trì đọc tụng thì quyết được pháp này không nghi, huống chi đúng như lời nói mà tu hành. Hời người đó ngăn bích các nẻo ác, mở cửa lành, thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục ngoại đạo, dẹp trừ ma oán, tu đạo bồ đề, an ở nơi đạo tràng, noi theo dấu vết thật hành của Như Lai. Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng đúng như lời nói tu hành, con sẽ cùng các quyến thuộc cúng dường hầu hạ ở nơi tụ lạc thành ấp núi rừng đồng đội. Chỗ nào có kinh này, con sẽ cùng các quyến thuộc đồng đến chỗ đó nghe thọ pháp. Những người chưa tin sẽ làm cho họ sanh lòng tin. Người đã tin rồi, chúng con sẽ ủng hộ. Phật nói: hay thay, Thiên Đế, như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được thêm vui thêm. Kinh này rộng nói đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác bất khả tư nghị của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế Thiên Đế, nếu có gã thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng cúng dường kinh pháp này, thời chính là cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai vậy. Thiên Đế, giả sử có các Như Lai đầy khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên như mía, tre, lau, lúa, mì, rừng bụi, nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào hoặc một kiếp hoặc không đầy một kiếp cung kính tôn trọng ngợi khen cúng dường, dâng các món cần dùng cho đến sau khi các đức Phật diệt độ, đem xá lợi toàn thân của mỗi Phật dựng tháp bảy báo ngang rộng bằng cõi tứ thiên hạ, cao đến trời Phạm Thiên, bảo pháp trang nghiêm rực rỡ, dùng tất cả hoa hương anh lạc tràng phan kỵ nhạc tốt đẹp bậc nhất, hoặc một kiếp hoặc ít hơn một kiếp mà cúng dường. Thiên Đế, ý ông nghĩ sao? Người đó làm việc phước có nhiều chăng? Thích Đại Hoàng Nhân thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều, phước đức của người đó dẫu cho trăm nghìn ức kiếp nói mãi cũng không hết được. Phật bảo Thiên Đế: Phải biết gã thiện nam thiện nữ đó nghe kinh điển bất khả tư nghị giải thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành thì phước đức hơn người làm việc cúng dường kia. Vì sao? Quả bồ đề của chư Phật đều từ kinh này sanh ra, tướng bồ đề không có hạn lượng, do nhân duyên đó nên phước đức cũng không có hạn lượng. Phật bảo Thiên Đế: Về quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy ở đời có Phật hiệu là Dược Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hành túc, thiên thể thế gian giải, vô thượng sĩ đều ngự trượng phu thiên nhân sư. Phật Thế Tôn, cõi nước tên Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm, Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chúng thinh văn tăng có 36 ức na do tha, chúng Bồ Tát tăng có 12 ức. Thiên Đế, lúc đó có vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái, đầy đủ bảy báo, cai trị cả bốn thiên hạ. Vua có 1.000 người con tốt đẹp mạnh mẽ, hãy dẹp trừ các kẻ oán dịch. Lúc đó vua Bảo Cái cùng quyến thuộc cúng dường Dược Vương Như Lai, dâng cúng các đồ cần dùng đến mãn năm kiếp. Qua năm kiếp rồi, vua bảo 1.000 người con rằng: Các ngươi cũng phải đem thâm tâm cúng dường như ta vậy. Khi đó 1.000 người con đều dâng mạng lệnh của vua cha cúng dường Dược Vương Như Lai, dâng cúng tất cả đồ cần dùng cũng mãn năm kiếp. Có một người con của vua tên là Nguyệt Cái, ngồi một mình suy nghĩ rằng: Có việc cúng dường nào thù thắng hơn việc cúng dường này chăng? Do sức oai thần của Phật, ở giữa hư không có vị trời nói rằng: Thiện nam tử, pháp cúng dường là hơn hết các việc cúng dường. Nguyệt Cái liền hỏi: Sao gọi là pháp cúng dường? Vị trời đáp: Ông đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai sẽ nói rõ thế nào là pháp cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Đại sư Đăng Tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin được kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ Bồ Tát giới tại gia và cư sĩ thiện tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Thầy xin hỏi là có nghe được âm thanh của thầy không? A Di Đà Phật. Bây giờ đây là cái phẩm trong cái kinh Duy Ma Cật. Cái phẩm này gọi là Pháp Cúng Dường. Bây giờ thầy xin được đọc từng đoạn và thầy sẽ giảng để cho quý vị nghe, cho quý vị thâm hiểu được cái ý nghĩa của Pháp. Bây giờ thì Thích Đề Hoằng Nhân ở trong chúng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và Ngài Văn Thù Sư Lợi, nghe nói đến trăm nghìn thứ kinh mà chưa từng nghe kinh điển Bất Khả Tư Nghì Tự Tại Thần Thông Quyết Định Thật Tướng. Như con hiểu nghĩa lý Phật nói, nếu có chúng sinh nào nghe kinh pháp này mà tin hiểu thọ trì đọc tụng thì quyết định được pháp này không nghi, huống chi đúng theo lời mà tu hành. Thời người đó ngăn bích các nẻo ác, mở cửa thiện lành, thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục ngoại đạo, dẹp trừ ma quán, tu đạo Bồ Đề, an ổn nơi đạo tràng, noi theo vết thực hành của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một đoạn kinh nói về cái phẩm Pháp Cúng Dường. Và ở đây tất cả đại chúng đã thấy rằng không phải là một vị tỳ kheo thánh tăng hay là vị Bồ Tát hay là một vị nhân chúng đứng lên bạch cùng Đức Phật, mà đây là một cái vị Thiên Chủ Thích Đề Hoằng Nhân. Nói về Thiên Chủ Thích Đề Hoằng Nhân thì quý vị biết cái vị này là một cái vị Thiên Chủ cai trị 33 cõi trời, ở tầng trời thứ ba, còn được gọi là Đao Lợi Thiên Cung. Vị Thiên Chủ này thì quý vị biết rằng khi ổng ở thế gian đó, ổng nghe nói về cái Phật Pháp, ổng quy y Tam Bảo và ổng thọ trì chỉ ngũ giới thôi nha, chỉ ngũ giới thôi. Tại vì ổng không có, ổng trên cái từ cái Đao Lợi Thiên Cung trở xuống này thì ngũ giới, ở trên từ sắc giới trở lên đó, thì mới là bát giới. Ở ở thế giới của sắc giới mới là hoàn toàn diệt dục, nhưng mà từ cái cung trời thứ sáu trở lại thì chỉ ngồi giữ ngũ giới thôi. Nhưng mà trong cái thời gian mà ông ở tại thế gian này nè, ông làm cái việc thiện vô cùng, không ai làm bằng ông hết đó. Ông Thiên Đế là cái một cái vị mà nói thiệt là ông làm, khi mà ông ở thế gian này ông bố thí, không có một vị nào có thể nói rằng bố thí bằng ông. Chính vì vậy mà khi ông lâm chung thì ông sanh vào làm thiên chủ cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Do đó khi bây giờ ở tại đây đó, quý vị nào mà thực hành cái hạnh bố thí đó thì chắc chắn là trước sau quý vị cũng bị ông Thiên Đế này ông đến thử thách à. Ông coi quý vị bố thí coi có bằng ổng hay không. Tại vì trong cái giống như là trong cái kinh sách thì ông Thiên Đế này là một cái bậc mà bố thí chưa là hạng nhất. Chưa có một cái người nào mà có thể nói rằng bố thí hơn ông. Do cái công đức bố thí hạng nhất này mà ông mới sanh làm cái thiên chủ cõi trời thứ 33. Ngày hôm nay nhiều khi mình mới cúng dường lên cho một cái bậc chư tôn nào đó, mới có không có bao nhiêu hết là mình đã bắt đầu mình tính công rồi, mình đã kể công rồi. Nhưng mà quý vị có biết đâu những cái sự cúng dường quý vị nó đều là phước báo cho quý vị ở trong cái hậu thân trong tương lai. Quý vị cúng cái gì quý vị không có mắc gì hết á. Những cái kẻ ngu mới nghĩ rằng mình cúng mình mắc, những kẻ trí thì không mắc gì hết. Bây giờ giàu cho quý vị cúng vào trong đó mà chư tăng trong đó làm sai, dùng cái của đó mà làm sai thì chư tăng phải bị đọa lạc. Nhưng mà cái công đức quý vị vẫn đầy đủ, quý vị không có thiếu mắc gì hết. Chư tăng mà nhận cái của cúng dường quý vị mà không làm đúng theo cái nghĩa của Phật pháp thì chư tăng sẽ bị đọa lạc. Còn quý vị công đức cúng dường vẫn đầy đủ. Nhớ điều đó. Bây giờ thì sau khi mà ông đã nhìn thấy được cái thần thông của ông cư sĩ Di Ma Cật và ông nghe được những cái nghĩa kinh nó quá huyền diệu này thì ông vô cùng hoan hỷ. Do đó ông đứng lên và ông bạch với Đức Thế Tôn rằng ông rất là tán thán những cái công đức vi diệu của bản kinh Đại Thừa này. Và quý vị nên biết rằng cái kinh Di Ma Cật này không phải là bất cứ người nào họ cũng được nghe đâu. Nếu quý vị chưa có cái tâm Đại Thừa ở trong cái quá khứ, cũng như quý vị chưa hề phát cái Bồ Đề Tâm ở trong cái hiện tại, thì chắc chắn rằng quý vị chưa đủ công đức để nghe cái quyển kinh Đại Thừa này. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị đã có mặt ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thường Niên, chứng tỏ rằng quý vị đã đủ công đức để nghe kinh và để tu học thêm. Chính vì vậy mà Đức Thiên Chủ Thích Đề Hoằng Nhân ngài mới tán thán công hạnh của những cái người thọ trì và đọc tụng cái kinh Duy Ma Cật này. Do cái quyển kinh này nó quá nhiều cái nghĩa tối thượng, vì vậy mà khi mà chúng sinh thọ trì đó, chẳng bao lâu mà họ liễu nghĩa được cái mật nghĩa của các pháp đó, thì những chúng sinh này họ sẽ thoát được cái dòng sanh tử. Bây giờ thầy nói thầy xin chứng minh một cái điều để cho quý vị thấy. Bằng chứng là quý vị thấy rằng trong cái kinh Kim Cang cũng là một kinh Đại Thừa. Rồi Lục Tổ Huệ Năng bấy giờ chỉ là một vị cư sĩ thôi, vào ở trong cái đạo tràng đó mới 8 tháng thôi. Nhưng mà nghe được cái câu kinh của Kim Cang ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì bấy giờ phát được cái sự đại ngộ, hiểu được cái bản tánh bản tâm của mình. Đó là cũng từ kinh mà những vị đại sư đó liễu ngộ. Và trong cái kinh Duy Ma Cật này cũng nhiều vị đại sư liễu ngộ, rất là nhiều. Có những vị đại sư họ tu thiền cả 20-30 năm mà họ không có sự liễu ngộ. Nhưng mà khi họ đọc cái kinh Duy Ma Cật này, họ lập tức họ liễu ngộ. Bởi vì trong cái quyển kinh này nó rất thâm sâu, nó đầy đủ những cái pháp tánh ở trong cái bản tâm mà chúng sinh chưa tầm cầu thấy. Và tùy theo cái duyên của mỗi người, khi họ đọc tới câu kinh nào tự nhiên họ cảm thấy rằng giống như là có một cái ấn tượng rất lớn đối với họ, làm cho họ họ bừng tỉnh cái cơn mê mà họ đã đi vào ở trong cái con đường mê lầm, họ chợt tỉnh đi. Cũng như khi Lục Tổ Huệ Năng quý vị thấy không, ổng nghe được câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì ổng ngày xưa tới giờ ổng có học hỏi gì đâu, ổng đâu phải là văn sĩ đâu, mà ổng đặt luôn cái bài thơ nào dè tự tánh tự thờ được thanh tịnh, nào dè tự tánh không ô nhiễm. Quý vị thấy chưa, đây là cái chỗ mà cái người đại ngộ đạt được. Khi mà quý vị đại ngộ rồi là tự nhiên quý vị sẽ thông được, còn nếu mà quý vị chưa đại ngộ thì quý vị sẽ luôn luôn bị bích chặt ở trong cái sự vô minh, không thoát được. Do đó tại sao kinh sách Đức Phật để lại ở trên đời, kinh sách của Đức Phật tức là cái pháp thân kinh văn của Đức Phật nó còn trụ tại thế gian này để giúp cho tất cả những chúng sinh họ có đủ cơ duyên, họ thọ trì và đó sau đó thì họ họ đắc pháp. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Huệ Năng mà khi mà ngài hiểu được cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì bây giờ ngài đại ngộ ở trong cái thiền tông gọi đó là đắc pháp, hiểu được dạng tướng các pháp. Rồi khi mà hiểu được dạng tướng các pháp rồi thì phải ẩn tu để hoàn toàn đắc đạo. Bởi vậy sau đó ngài ẩn tu một thời gian trong cái đoàn thợ săn chịu biết bao nhiêu là những cái quan khiên nghiệp chướng, phải không? 16 năm chứ đâu ít đâu. 16 năm chịu những cái quan khiên nghiệp chướng để trả cho sạch những cái nghiệp lực của chính mình. Do đó cái kinh Duy Ma Cật này đó, mà chúng sinh nào mà liễu ngộ được mặt nghĩa và nương theo cái pháp này mà tu hành đó, thì chắc chắn rằng trọn đời đó, thì được mười phương chư Phật hộ niệm, được các chư Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần Dương Già Lam hộ pháp ở khắp mười phương, họ đến họ hộ trì cho mình. Và chính vì cái sự hộ trì của họ, cái hào quang trong sạch của họ, làm những cái quan khiên nghiệp chướng của mình đó, nó không có xâm nhập được. Bởi vậy khi mà quý vị trên đường tu, bất cứ vị tăng hay là một cái vị cư sĩ nào ngoài đời vậy, quý vị mà phá giới, mất giới rồi đó, thì tất cả những cái chư già lam hộ pháp ủng hộ mình họ bỏ đi hết à. Giống như quý vị thôi, một người mà tu chân thật thì quý vị hoàn toàn ủng hộ, đem tứ sự vật chất cơm nước lại cúng dường. Nhưng mà khi mà ổng phá giới rồi, ổng có nữ sắc rồi, ổng này kia rồi, là quý vị tự nhiên quý vị bỏ quý vị ra đi. Thì các chư già lam hộ pháp này cũng vậy. Khi mà thấy mấy ông tăng mà hay là mấy người mà thọ trì giới mà họ làm không đúng rồi đó, thì mấy ông già lam hộ pháp này bỏ đi. Mà những ông già lam hộ pháp này mà bỏ đi rồi đó, là cái ma quán, cái quan khiên nghiệp chướng nó tới à. Nó tới, thành ra bây giờ mình khổ lắm. Tu thì cũng không thành đạo, mà ra đời thì cũng không được. Thành ra nằm giữa đạo và đời nó rất là đau khổ. Chính vì vậy mà khi mà quý vị đã hiểu được kinh, quý vị phá tan đi những quan gia nghiệp chướng, quý vị dẹp trừ được cái tứ ma, và quý vị an trú ở nơi đạo tràng, thì những chúng sinh đó trước hay sau gì cũng là những cái vị sứ giả Như Lai, là thầy của trời và người. Họ sẽ noi theo cái dấu của Như Lai mà thực hành chánh pháp, giúp đỡ cho mọi chúng sinh ở thập phương thế giới. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, con sẽ cùng quyến thuộc cúng dường hầu hạ ở nơi tụ lạc, thành ấp, núi rừng, đồng nội. Chỗ nào có kinh này, con sẽ cùng quyến thuộc đồng đến chỗ đó, nghe thọ kinh pháp. Những người chưa tin, con sẽ làm cho họ sanh lòng tin. Những người đã tin rồi, chúng con sẽ ủng hộ họ. À, A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy mình tu đâu có đơn độc đâu. Quý vị tu trên thì có Phạm Thiên, có chư Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần Dương và Lam Hộ Pháp ủng hộ hết, thành ra mình không có sợ. Quý vị nào thử, quý vị mà chân tu thật sự, quý vị ở rừng ở núi đi, ở trong cốc đi, mà quý vị đói rồi đó, thì cũng có thổ địa, có những cái chư thần long ở đó báo động với tất cả những cái xóm làng đó, cho biết rằng có một vị cao tăng đang ở trong cái hang động đó, đang bị đói, đang bị rét, đang bị lạnh, để người ta đến, người ta dâng cúng cho quý vị. Không bao giờ quý vị chết đói hết đó. Chết đói là đối với những người thiếu phước, đối với những người mà đã bị cái nghiệp mà nhân quả nó nặng, giờ này không không còn đang nằm ở trong cái trạng thái là trả nghiệp, thành ra mới bị như vậy. Chứ còn những chư tăng mà tu chân thật á, thì già lam hộ pháp mười phương trời biết bao nhiêu là chư Phật hộ niệm, làm sao mà có thể đi vào những con đường đó được. Thành ra quý vị thấy khi mà ông Tế Điên đó, ông đấu phép với tụi tà nói tụi tà sẽ giết ông cười ha hả. Ông nói ta là pháp thân mình sao các ngươi giết được, mà thật sự vậy, người ở đắc pháp thân rồi làm sao quý vị giết được. Quý vị không bao giờ quý vị giết được pháp thân của cái người đó đắc đạo hết á. Cái chuyện đó rất là nực cười. Thì như vậy quý vị thấy không? Trên con đường tu, quý vị mà tu chân thật, quý vị tu đúng thì sao? Cả 33 vị thiên chủ cõi trời Đao Lợi Thiên Cung đến mà để cúng dường quý vị, đến mà hầu hạ quý vị. Quý vị thấy chưa? Thành ra ở trên thế gian này cũng có nhiều cái vị tăng sĩ tu chân chánh, họ không ở nơi thành thời thị mà họ ở nơi những cái đồng quan vắng, và bây giờ thì không có chân của người đời bước tới, thì bây giờ chư thiên họ hiện ra hình của người và họ đem cúng dường mỗi ngày. bằng chứng là luật sư Tiên, ổng giữ luật quá đầy đủ, ổng giữ là quá đạo hạnh, thành ra cái bữa ăn của ổng là do trời ở trên trời đem xuống cúng luôn, chứ không phải là người thừa thường đánh cúng cho ổng. Ổng ăn uống là do bậc tiên nhân đi đó dân cúng cho ổng. Quý vị tu mà chân thật như vậy thì quý vị cũng được thôi. Bằng chứng là quý vị thấy trong kinh này ngài Thiên Đế ngài nói rõ ràng mà, nếu những người nào thật sự trì tụng thọ trì kinh điển theo đây mà tu hành thì con sẽ cùng quyến thuộc cúng dường hầu hạ. Quý vị nghe rõ điều này mà. Tất nhiên điều này nó sẽ thể hiện nếu quý vị tu học mà quý vị ở những nơi rừng hoang vắng không có người dân cơm nước thì ông Đế Thích này ông sẽ hóa thành người, ông thay phiên quyến thuộc ông đem cơm dường nước dâng cho quý vị. Và bây giờ quý vị ăn cơm cõi trời còn tốt hơn cõi thế gian nữa, thượng diệu nghe, giống như là thánh tăng mà kiều phạm ba đề vậy. Tại vì cái miệng ổng mà ổng vì cái nhân quả miệng ổng nhơi đi nhơi lại giống như trâu rồi, Đức Phật phải cho ổng lên cõi trời để ổng ở trển để cho chúng sinh ở đây không khi dễ ông. Do đó ổng ở trển thì ổng được ăn những cái đồ thánh diệu của chư thiên. Thì giờ quý vị ráng tu thì quý vị cũng sẽ được các chư thiên đế cúng dường. Và chẳng những chư thiên đế cúng dường mà ổng lại ngồi giống như đệ tử của mình, họ ngồi để nghe mình tụng kinh, để nghe mình giảng pháp. Thành ra có nhiều người nói A Di Đà Phật hôm nay lên pháp tòa sao mà vắng quá, chỉ có hai ba người ngồi pháp tòa. A Di Đà Phật không có vắng đâu, tam thiên đại thiên thế giới nó đứng đầy nhóc ở trên hư không á, nó đang chuẩn bị nghe quý vị thuyết pháp. Chúng nhân không biết được cái phước đức của cái người giảng kinh, thành ra chúng nhân coi thường không đến mà dân tập nghe, nhưng mà chư thiên họ biết, chư thiên họ họ biết và họ đến để họ dân tập họ nghe. Thành ra những người nào mà có huệ nhãn á, khi mà một cái vị mà Bồ Tát nhục thân mà giảng pháp đó, quý vị dòm ở trên hư không đứng đầy nhóc hết. Và những người nào mà chưa có huệ nhãn đó thì quý vị cũng có thể quý vị hiểu được. Chẳng hạn như bữa đó mà mặt trời nó gay gắt, nhưng mà tự nhiên ông này ông giảng sao tự nhiên mặt trời thấy nó mắt dịu à, là biết mấy ông chư thiên đứng che mặt trời rồi đó. Nghe. A Di Đà Phật. Thành ra mình đừng có sợ rằng mình giảng kinh không người nghe, mình tu rồi không ai đến hộ niệm, không ai hộ trì. A Di Đà Phật, đừng sợ điều đó. Mình tu chân thật thì cái gì nó cũng tốt đẹp, và những cái oan gia nghiệp chướng mình sẽ thoát được. Và những người mà họ tu đó mà họ chưa tinh tấn á, chẳng hạn như họ nghĩ rằng cái kinh này mình tụng vậy thôi chứ mình đâu có biết nó linh nghiệm hay không, thì nó có hai trường hợp. Một là mấy ông thiên đế, mấy ông rải cái hoa trời, nhất là ông rải cái hoa ông không rải cái hoa Mạng Đà La mà ông rải Bạc Đa Đà La. Cái loại hoa này nó kinh hồn lắm, loại hoa này nó thơm bát ngát, ngửi vô rồi là tâm thần nó sảng khoái vô cùng. Chính vì vậy mà nhiều khi á, ông thiên đế ông muốn làm cho cái người mà thọ trì kinh điển tinh đó, ông rải một ông kêu ông đem cái bông đó từ trên cõi trời xuống, ông rải là cái người tụng kinh tự nhiên nghe cái trong cái phòng mình bát ngát thơm, thân tâm như nó giống như là bay bổng, thì biết đây là ông thiên đế ông cúng dường, ông rải qua ông cúng dường. Rồi nếu mình tinh tấn hơn nữa, mình tinh tấn hơn nữa qua cái trạng thái mà ông rải qua rồi đó, thì bây giờ ông hiện cái hình người à nha, ông hiện hình người, bây giờ ông quỳ dưới chân quý vị á, quỳ dưới chân quý vị á, con là thiên chủ ở cõi trời Đâu Lợi, hôm nay nghe pháp sư trì tụng kinh con cùng quyến thuộc đến nghe, hôm nay quỳ dưới chân ngài, ngài có điều gì cần thì con sẽ làm cho ngài. Quý vị tu đi rồi quý vị thấy những điều này. Thầy chưa bao giờ thầy nói một cái gì mà thầy giấu hết á, bởi vì những cái trạng thái này thầy đều qua hết rồi, thầy qua hết rồi thành ra thầy mới biết, chứ thầy không bao giờ thầy nói trong kinh mà để nói ra hết á. Thầy đều do cái tu tập và thầy do cái sự mà thọ trì của thầy, và thầy cũng đã ngửi được những cái mùi của hoa trời hết rồi, thành ra thầy mới nói điều này. Quý vị chưa tu tới thành ra nhiều khi quý vị nói ông đại sư này chắc ông nói dối. Quý vị có quyền nói thầy nói dối, nhưng mà thầy xác nhận rằng những loài hoa này thầy đã hửi rồi, để cho quý vị biết rằng nó có sự quan trọng như vậy, để cho quý vị biết rằng trong cái cuộc đời tu của mình Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần Vương không có ai bỏ mình hết á, không ai bỏ mình hết á, tại mình tu không chân thật thôi. Mình tu mà mình còn thị phi, mình trước mặt thì dạ dạ thưa thưa mà sau lưng thì mình nói xấu người ta, trước mặt thì mình cung kính lễ la lễ bái người ta, sau lưng thì mình lại nói những cái điều mà thị phi nhân ngã. Do đó quý vị bị cái nhân quả rất là nặng. Những cái loại người này thì không bao giờ có chư thiên mà ủng hộ hết, họ ghét lắm. Những cõi chư thiên họ có thiên nhãn mà, họ có thiên nhĩ mà, thành ra những gì quý vị làm quý vị nghĩ họ biết hết á. Thành ra những người này họ không tới đến với mình. Như vậy thì những cái loại chư thiên không đến với mình thì ai đến với mình? Những cái loại quỷ dữ á, những cái loại quỷ dơ dái á, 27 loài linh tinh quỷ mị ở khắp tam thiên đại thiên nó đến với mình á. Cái loài này mà khi mà nó vào đạo tràng nó hôi rình à, nó hôi thật là hôi. Quý vị nào mà tu đó mà tự nhiên cái đạo tràng của mình mà bốc lên cái mùi giống như mùi tử khí, giống như là mùi tử thi mà để mà 14, 15 ngày mà chưa chôn là quý vị biết cái loài quỷ dơ này nó tới cái đạo tràng mình rồi đó. Là tại vì quý vị không có đầy đủ những cái phước báo, quý vị tu mà quý vị còn những cái thị phi nhân ngã phía sau, Long Thiên Hộ Pháp bỏ hết rồi, thành ra cái loài quỷ dơ này tới. Hôm nay thì thầy nói chút về cái vô hình cho quý vị biết. Đây là không phải thầy nói từ kinh sách mà thầy đã từng đạt được như vậy. Thầy đã được chư thiên cúng dường lúc thầy trì tụng kinh nữa. Thành ra những điều này thầy đã trải qua hết rồi. Thành ra hôm nay thầy nói là do cái thực chứng từ trong cái sự tu của thầy. Thầy nói ra để cho quý vị tinh tấn mà tu hành. Rồi nhiều người lại nghe kinh cái không biết. Nói ông Đại sư Pháp Vân này ông bản ngã cao quá. Ông đem mấy cái chuyện này ông ra ông nói để ông phe ông. Thầy là một cái vị dạy đạo, thầy phe để làm gì? Thầy muốn nói những cái điều để cho chúng sinh phải nương theo đó tu học. Chứ thầy không có khoe. Đối với thầy không còn một cái gì nữa hết mà để mà khoe hay là không khoe. Do đó quý vị phải hiểu điều này. Thầy lấy những cái điều kinh nghiệm để thầy dạy chúng sinh. Chứ đối với thầy thì không có ngã mà cũng không có vô ngã nữa. Nên hiểu điều này. Do đó nếu mà những chúng sinh nào mà họ chưa có lòng tin thì những ông thiên đế này họ trải qua để cho chúng sinh ngửi được cái mùi này, họ tin được cái sự linh thiêng của sự trì tụng, do đó họ cố gắng họ tin. Và những người mà đã tin rồi đó thì sẽ được chư thiên Bát Bộ Quỷ Thần họ ủng hộ suốt cả cả cuộc đời luôn. Quý vị tu một thời gian quý vị muốn thử cái phép quý vị cũng dễ lắm. Quý vị thử cái phép nhưng mà thử đây là phải thử điều lành, đừng bao giờ thử điều ác đó chúng sinh. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn thử cái phép của mình, coi coi cái tâm lực mình nó đã đến đâu, cái sự hộ trì của Thiên Long Bát Bộ như thế nào, thì mình ngó ngay cái người mà nó đau khổ nhất đó, mình cầu nguyện người ta. Cái người này họ bị nhiều cái nghiệp lực, họ bị những cái quan gia nhiều quá, thành ra hôm nay mình cầu nguyện cho họ, mình nói trong tâm của mình, nói rằng làm sao mà cái chúng sinh này họ sẽ rời bỏ những cái quan gia nghiệp chướng của họ để họ bắt đầu họ có cái cuộc đời tốt đẹp hơn. Làm sao cho họ được đủ ăn đủ mặc. Và bây giờ quý vị theo dõi người đó mà quý vị thấy rằng người đó có một cái sự nghĩa là nó khác lạ, có nghĩa là họ không còn thiếu kém ngày xưa nữa mà họ sinh là họ có tiền mà tiền của họ nhiều, đó là cái lời nói quý vị đắc lực rồi đó. Quý vị nói tới đâu là có đó đó. Khi mà lời nói quý vị đắc lực thì không nên nói những cái điều mà ác cho đối với mọi người. Tại quý vị nói những điều ác đến mọi người á, thì cái quý vị nhân quả. Bởi vì cái lời quý vị đắc lực rồi quý vị nói đâu là có đó. Rất là nguy hiểm. Hôm nay thầy cũng chỉ rõ để cho quý vị nhiều khi quý vị tu không biết mình đã tu tới đâu. Thành ra quý vị dùng cái lời của mình mà nói á, nhiều khi nói điều ác á, tội nghiệp chúng sinh. Rất là tội nghiệp. Thành ra bây giờ thầy muốn quý vị nói những điều lành hết á. Nói những điều lành để chúc tụng họ. Những người ác thì đó là cái duyên của họ. Mình khỏi cần phải để ý. Rồi thầy tiếp tục về cái phần kinh văn. Như vậy thì quý vị thấy rằng ông Đức Thiên Chủ cõi trời Đạo Lợi đó. Hôm nay thì ổng quá tán thán đi. Ta nhất là đối với những người mà tu hành thì thôi. ổng còn nguyện ổng cùng gia quyến đến mà để làm cái người mà hầu hạ cúng dường mình, thì quý vị thấy thấy như thế nào? Thành ra nhiều khi mình không tu mình thấy thiên đế cũng cao lắm. À, thiệt ổng cao lắm à, nghe ổng cao lắm à. Trời mưa sấm chớp là do ổng làm đó, ổng ra lệnh cho ông tứ thiên vương làm đó, ổng rất là cao. Quý vị mà bởi vậy bên tiên đạo á, khi mà muốn làm phép đó là phải xin phép cái ông thiên đế này. Muốn mà nó ngưng mưa đó, mà muốn vẽ bùa đó ha, là phải xin phép ông thiên đế này. Chứ còn mấy ông thiên lôi, mấy ông mà rồng này kia là không có quyền. Tại vì mấy ông đó là theo cái lệnh của ông thiên đế. Thành ra bên tiên đạo nó muốn làm hết mưa thì nó bắt buộc phải phải nói với ông thiên đế, ông nó vẽ trong cái bùa của đạo giáo á, nó xin phép ông thiên đế để cho ngưng mưa. Nhưng mà ở bên cái đạo Phật mình thì nó khác. Ha, bên đạo Phật mình mà mình một vị Bồ Tát mà tu thật sự chân thật rồi thì ông thiên đế quý vị thấy trong kinh nói sao? Ổng chỉ là cái người đến để mà cung dưỡng, để mà hầu hạ mình thôi. Thành ra mình chỉ nói à, ông thiên đế à, hôm nay mưa nhiều rồi đó nghe ông, thôi bớt lại đi, nó tự động hết mưa à. A Di Đà Phật rất là dễ. Quý vị tu có đức rồi quý vị thấy cái lời nói quý vị nó quan trọng vô cùng. Cái lời nói quý vị nói một tiếng là chư thần chư thiên đều nghe hết á, mà mình không có đức thì nói ai nghe hết á, nghe không? Nói không có đức ai nghe hết á. Quý vị nào muốn biết mình có đức cũng dễ lắm. Hôm nào mà trời mà nó mới vừa hơi hơi mà sắp chuyển mưa đó, quý vị ra đứng trước lên quý vị dòm, quý vị nói thiên đế ơi, con pháp danh gì đó, hôm nay tại nhà con có làm cái buổi tiệc để mời người ta đến để mà cầu siêu cho cha cho mẹ, là để làm cái gì để mà tri ân của quyền thất mẫu hay gì đó, của quyền thất tổ đó. Thôi xin thiên đế hãy thương con đừng cho trời mưa. Nếu mà quý vị có đức hả, là nghĩa là mây nó dạt ngay lập tức, nắng lên chang chang liền. Bởi vậy cái người tu được những cái điều đó mà không ai biết hết á. Người tu được những cái điều rất là lợi hại, nhưng mà có một cái là người tu không bao giờ dùng cái lời đó để mà rủa bất cứ người nào. Đó là cái điều hay của người tu. Nhất là những bậc Bồ Tát họ dùng lời ra là họ họ phổ độ chúng sinh, chứ không bao giờ họ dùng lời ra để mà họ làm cho chúng sinh đau khổ. Những người mà dùng lời ra để làm cho chúng sinh đau khổ, họ dùng lời ra để họ có tiền có bạc để họ sanh sống, là những người đó đều đi vào trong cái hàng tà đạo hết. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu của mình cố gắng tu hành, nhất là nương theo cái kinh này. Nếu mình chưa có đủ lực thì mình mỗi đêm mình thọ trì một cái phẩm nào đó mà mình chưa hiểu đó, đừng bao giờ vội lật qua trang khác. Hãy thọ trì cái trang đó, thọ trì chừng nào mình hiểu mới lật trang khác, đó là người tu. Chứ không phải là mình là con cát, mình cứ theo cái mỏ mình tụng 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 mà mình không biết gì hết, làm vậy uổng lắm. Tụng kinh là phải hiểu kinh, hiểu kinh để hành kinh, chứ không phải là tụng như con cát. Do đó quý vị tụng kinh tụng chậm rãi, phải coi nó từ chút để cho tâm của mình nó thấm vào ở trong cái lời kinh để cho nó hiểu. Nó hiểu rồi mới lật trang khác. Thì quý vị tu như vậy rất là mau, đi nhanh lắm. Nếu mà có sự hộ trì của ông thiên đế thì tất cả mọi cái quan trái ma chướng nó lần hồi tiêu diệt. Và người tu nương theo cái pháp lực tu của mình mà nó đăng địa Bồ Tát. Cái người mới tu á, quý vị thấy không, chẳng hạn như người mới mà vào trong tu, họ nói gì không ai nghe hết á, là tại vì họ chưa có định lực. Nhưng mà tu từ 20 năm trở lên rồi đó, mà họ tu chân thật hoàn toàn đó, họ định lực rất cao. Đừng chia đừng nói gì, họ nói chúng nhân, họ nói với cả cõi trời phạm thiên cũng phải nghe họ nữa. Đây là cái chỗ mà tu thành chân chánh đắc lực. Do đó trong cái càn khôn vũ trụ này nói ra thì có thứ tự, có các bậc thiên đế, có những bậc phạm thiên, nhưng mà quý vị là làm cái gì, làm chủ trong cái vũ trụ này, quý vị muốn như thế nào quý vị được hết à. Do đó những người mà họ bị luân hồi nhiều khi rất là tội nghiệp, tại vì họ không có thầy, họ không có thầy rồi họ bị những cái quả báo do cái thân khẩu ý của họ tạo ra, và họ chìm đắm mãi ở trong cái con đường mà tối tăm, rất là tội nghiệp. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Phật nói, hai thai, hai thai. Thiên đế như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được vui thêm. Kinh này rộng nói đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, bất khả tư nghị của chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì thế, thiên đế, nếu có gả thiện nam, người thiện nữ nào, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, kinh pháp này, thời chính là cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Này thiên đế, giả sử có các đức Như Lai đầy khắp cõi tam thiên đại thiên, như mía, tre, lau, lúa, mè, rừng, bụi. Nếu có gả thiện nam, người thiện nữ nào hoặc một kiếp hoặc không đầy một kiếp, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cúng dường, dâng các món cần dùng cho đến sau khi Đức Phật đó diệt độ, và đem toàn thân xá lợi của chư Phật dựng tháp bãi báo, ngang rộng bằng cõi tứ thiên dương, cao thì đến cõi trời Phạm Thiên, bảo tháp trang nghiêm rực rỡ, dùng tất cả hoa hương, anh lạc tràng phan, kỹ nhạc, tốt đẹp bậc nhất, hoặc một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp mà cúng dường. Như vậy thì ông Thiên Đế, ý ông nghĩ sao? Người đó làm việc phước có nhiều chăng? A Di Đà Phật. Thì tất cả quý đại chúng thấy là sau khi mà nghe cái lời tán thán ca ngợi công đức của người tu trì, do Thiên Đế ngài đã đứng lên tác bạch, ngài nguyện rằng ngài sẽ hộ niệm hộ lực cho người tu theo đại thừa kinh Duy Ma Cật, thì bây giờ Đức Phật ngài rất là vô cùng hoan hỷ. Ngài dạy rằng nếu như chư thiên của các người mà làm được điều đó thì mười phương các đức Như Lai sẽ hộ trì cho các ông và quyến thuộc. Cái điều này quý vị nghe quý vị không hiểu, nhưng mà thật sự không có gì không hiểu hết. Mình là loại phàm, do đó mình phải cần những cái chư thiên cõi trên để họ hộ lực, họ giúp mình. Nhưng mà ngược lại, chư thiên ở trên khi mà họ có những cái điều gì mà họ cần cầu nguyện thì mười phương chư Phật giúp. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, chư thiên họ có cái phước báo lớn hơn mình, là họ luôn luôn ở trên cây mão của họ có một cái loài hoa, mà loài hoa rất là tươi, luôn luôn nó tươi mát à, để biểu tượng cái loài hoa này, nó biểu tượng cái sức khỏe của người đó. Và khi một vị chư thiên nào mà họ sắp nghĩa là lâm chung rồi đó, thì cái hoa trên đây nó lần lần nó héo đi. Thì khi mà cái hoa trên đây nó lần lần nó héo đi đó, thì vị chư thiên biết rằng mình là sắp là chết rồi đó. Do đó những cái vị này mới ngày đêm không có vui chơi nữa, mà họ vào trong cái bảo tháp của trên cái cõi trời rồi đó. Họ vào trong đó, họ tụng niệm, họ cầu nguyện mười phương chư Phật giúp cho họ. Để chi? Để họ được kéo dài cái thọ mạng của họ lại. Họ kéo dài cái thọ mạng để họ còn sống lại được. Có những người mà họ đủ duyên đó, thì chư Phật sẽ phóng hào quang đến, giúp cho cái thọ mạng họ tăng trưởng. Còn những người mà cái nghiệp đã đến rồi thì họ phải 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 ra đi. Thành ra quý vị thấy rằng mình ở đây mình cầu nguyện, mình kêu ông Thiên Đế là mưa thì đừng có mưa nhiều, nắng thì cũng đừng có nắng quá rực rỡ, thì ông Thiên Đế mà mình có phước, ông Thiên Đế nghe. Nhưng mà cõi trời cũng vậy, nếu mà có những cái việc gì mà cần cầu nguyện mười phương chư Phật đều giúp hết. Đây là một cái điều rất là vi diệu, do đó mà Đức Phật mới nói rằng Thiên Đế ông giúp cho tất cả mọi chúng sinh thì chính các đức Như Lai cũng giúp lại cho ông. Đây là cái điều mà các cõi trời đang cần. Và quý vị biết rằng ở cõi trời Đau Lợi á, nó có một cái điều nghiệt ngã. Nghiệt ngã là sao? Ông Atula Dương á, là ổng là nhạc phụ của Thiên Đế. Tại vì con gái của Atula Dương á, là vợ của Thiên Đế. Nhưng mà hai bên này có bản ngã quá cao, nhất là ông Atula Dương đó. Cái lòng sân hận của ổng cao ngạo lắm, thành ra ổng luôn luôn ổng tìm cách ổng đánh với cái cõi trời của ông Thiên Đế này. Chính vì vậy đây là một cái chướng ngại rất lớn trong cái cõi trời Đau Lợi Thiên Cung. Mỗi lần ông Atula Dương mà ổng không được vui đó là ổng kéo binh tới là ổng đánh à, nghe không? Mà mỗi lần ổng đánh như vậy đó là coi như là tan tác hết. Chính vì vậy mà mấy ông mà thiên đế đó họ sợ lắm, họ luôn luôn họ cầu nguyện, họ cầu nguyện đức đức thế thế tôn cứu họ. Và đức thế tôn chỉ đức thế tôn ngài chỉ là đem cái cà sa của ngài thôi, ngài không cần đem gì tới, ngài chỉ cần bao nguyên cái đầu lợi thiên cung đó là Atula nó dòm không thấy, nó không thấy cái cung trời đó. A Di Đà Phật. Thành ra những cái gì mà thiên đế á, họ quy phục Đức Thế Tôn là tại vì Đức Thế Tôn là cái người mà cứu họ rất nhiều. Nhất là trong những cái chiến tranh giữa họ và Atula. Đức Thế Tôn cứu rất nhiều. Rồi Đức Thế Tôn lại còn thương những người trong đó nữa. Ông còn bứt những cái sợi chỉ ở trong cái cà sa đó. Ông cho mỗi người một 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 cái sợi chỉ cà sa. Để chi vậy? Để mỗi lần mà Atula dương tới đó thì cái sợi chỉ cà sa này đó vậy đó chỉ để trước ngay chỗ trước trán thôi là coi như là Atula đó không thấy cái gì đó đâu hết. Do đó thì những người mà tu trì tụng cái kinh Duy Ma Cật này và cúng dường thì được nhiều công đức không thể nghĩ bàn. Và để diễn tả những cái công đức này thì Đức Như Lai ngài đã dùng một thí dụ, làm một thí dụ như có một cái người thiện nam, một cái người thiện nữ nào đó phát tâm cúng dường vô lượng trăm ngàn ức chư Phật trong một kiếp hoặc không không đầy một kiếp, và sau đó mà khi chư Phật mà nhập diệt rồi đó thì đem toàn thân xá lợi của Phật làm cái tháp bãi báo cao bằng cái cõi trời Phạm Thiên, ngang thì bằng tứ châu thiên hạ, trang nghiêm rực rỡ, dùng âm nhạc hoa hương anh lạc tràng phan cúng dường. Thì Đức Phật mới hỏi rằng cái công đức này nó có lớn hay không? Hỏi ông Thiên Đế. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục về cái phẩm kinh kế tiếp để coi cái công đức này như thế nào. Bây giờ thì Thích Đề Hoằng Nhân thưa bạch Đức Thế Tôn rất nhiều phước đức của người đó giàu trăm nghìn ức kiếp nói mãi vẫn không hết. A Di Đà Phật. Thì quý vị thấy sau khi Đức Phật mà đặt cái thí dụ và hỏi Thiên Đế công đức đó có nhiều không, và ngài Thiên Đế ngài đã trình bày rằng phước đức của người đó nói mãi trong trăm nghìn muôn ức kiếp vẫn không nói hết. Như vậy thì quý vị thấy là sao, công đức to lớn vô cùng. Như vậy mà nhiều người họ họ không chịu tu, uổng không? Rất là uổng. Một cái công đức như vậy mà quý vị không chịu đưa cái bàn tay của mình ôm nó vào trong trong lòng của mình. Để cho mình phải chịu đọa đày ở trong cái sáu đường lục đạo luân hồi, uổng vô cùng. Thành ra nhiều khi mình nói mình người trí mà thật sự mình trí chút nào hết. Mình người trí mình phải nhận được cái điều này. Cái người càng trí càng nhận thấy cuộc đời vô thường. Mà mình càng thấy cái cuộc đời vô thường mình cần phải ráng cố gắng tu. Thật sự ra nhiều khi họ nghĩ vậy. Họ ráng họ làm có nhiều của. Lúc rồi họ chết thì cái của này là đem lại cho con cháu của họ. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng mỗi chúng sinh con của quý vị đó, họ đều có cái nghiệp khi họ đến thế gian này. Thành ra bây giờ nó mà đã có cái nghiệp chết đói rồi đó. Thì thầy xin lỗi nha, quý vị đúc luôn cả cái kho bạc cho nó cũng chết đói à. Chính vì vậy mà mỗi nghiệp chúng sinh đã có. Thành ra mình dạy con mình là dạy cho nó có cái sự đạo đức, dạy cho nó có sự tu học. Nhờ cái sự đạo đức và tu học này mà cái cuộc đời nó luôn luôn được an lạc. Cuộc đời của những đứa con của mình luôn luôn nó được vui sướng. Quý vị để cho nó lại của tiền hả? Nó mà mê cờ bạc thì tất cả của tiền này nó đốt hết, không còn gì hết. Bây giờ rồi mình ở trên những cái cõi cao mình thấy vậy mình càng đau khổ nữa. Bây giờ mình đã vô hình rồi mà mình thấy những cảnh này quý vị thấy đau khổ vô cùng. Do đó quý vị muốn mà có một cái gia đình nó được đầy đủ hạnh phúc ấm no, muốn con của mình nó được bình an, nó được sống trong một cái cuộc đời an lạc cho đến ngày tận cùng của cuộc đời nó thì dạy cho nó đạo đức. dạy cho nó tu. Chứ còn của cải quý vị để lại thì nó là phù du thôi, nó sẽ làm hết. Khi mà nó không có cái nghiệp, nó không có cái nghiệp để giữ của quý vị, nó không có cái nghiệp để mà tiếp nhận cái của quý vị, thì nó sẽ làm bằng mọi cách để tiêu diệt hết. Nên hiểu điều này để mà mình thông minh ra. Nhiều người họ dễ thương lắm, họ nói ráng làm để sau này rồi cho con cái của họ hưởng. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng mỗi người con đến đây nó có nghiệp, chứ có nghiệp của nó. Nó có nghiệp của nó rồi, thành ra quý vị không cần làm. Nó đã đến đây mà nó ngày xưa nó đã từng bố thí, nó đã làm phước nhiều rồi thì quý vị không muốn nó cũng giàu à. Mà bây giờ nó đến đây mà quý vị thấy nó không được sáng láng, quý vị nói quý vị thương những cái đứa sáng láng hơn mà nó thì cũng sáng láng, quý vị ca ráng nó là đè ép nó, không cho nó tài sản. Nhưng mà cái số nó trong cái tương lai, trong cái hậu kiếp nó đã từng giúp bao nhiêu chúng sinh rồi thì nó cũng tốt đẹp hơn những cái đứa khác à. Nên nhớ điều này. Do đó những cái chúng sinh nó đến nương tựa trong nhà mình, nó đều có nghiệp của nó. Thành ra mình đừng có lo quá để mình mất cái đường tu của mình. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Này thiên đế, phải biết rằng gã thiện nam, người thiện nữ đó, nghe kinh điển bất khả tư nghì giải thoát này, tinh hiểu thọ trì đọc tụng tu hành, thì phước đức hơn người làm việc cúng dường kia. Vì sao? Về quả bồ đề của chư Phật đều từ kinh này sanh ra. Tướng bồ đề không có hạn lượng, do đó nhân duyên đó nên phước đức cũng không có hạn lượng. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này rất là hay, nó đã diễn tả đầy đủ cái công đức của đại chúng mà nương theo cái kinh Duy Ma Cật này mà tu, thì công đức này không thể nghĩ bàn. Và người thọ trì đọc tụng tu hành công đức hơn hẳn cái người mà trọn kiếp đã cúng dường thập phương Như Lai, đã thờ những cái tro cốt, những xá lợi của Như Lai. Như vậy quý vị thấy sao? Qua câu phẩm kinh quý vị thấy là Đức Phật tán thán những người thọ trì tu hành. Bởi vì quý vị làm những cái công đức như là cúng dường cho thức ăn, thức uống Như Lai, quý vị may áo cà sa cho Như Lai, quý vị mua những cái mão cho Như Lai là đội, quý vị làm những cái nhà cho Như Lai ở. Tất cả những phước đó là phước hữu vi hết. Thành ra nó không bằng cái phước vô vi. Cái phước vô vi này là quý vị tạo cho cái thanh tịnh cõi Phật địa quý vị trong tương lai. Thành ra cái phước này lớn lắm. Cái phước này rất lớn. Trì tụng đọc kinh điển mà quý vị đắc pháp đó. Đắc pháp là quý vị bắt đầu nhập vào ở trong cái đại địa thanh tịnh mà sau này chính quý vị là vị Phật. Chứ không phải thế giới nào đưa quý vị làm Phật. Chính cái thế giới của quý vị. Lý do đó mà quý vị thấy rằng cái cõi của A Di Đà, khi mà một vị thánh tăng nghe cái cõi đó, vội vàng bay về phương Tây để tìm cái cõi A Di Đà, nhưng mà tìm hoài tìm không thấy và đi lạc. Là tại sao vậy? Là tại vì cái cõi này nó do từ cái tâm địa của Đức A Di Đà tạo thành. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái công đức của người mà thọ trì tu học đó là một cái công đức vô tướng. Nó sẽ tạo thành cái quả thanh tịnh bồ đề trong tâm của người tu. Và kinh này Đức Phật cũng đã xác nhận rằng nó là nguyên nhân, nó là cái nơi mà sanh ra quả cái bồ đề và nó là nơi sanh ra chư Phật mười phương. Vậy là hôm nay quý vị biết rằng cái quyển kinh này nhờ đọc nó mà mình mới phát bồ đề tâm, nhờ đọc nó mà mình mới đắc pháp, nhờ đọc đọc nó mà mình mới đi sâu vào ở trong nghĩa tam muội và sau cùng là mình chứng Phật quả. Vì thế mà công đức tu hành theo kinh Duy Ma Cật này là bất khả tư nghì, không có số đếm. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Phật bảo Thiên Đế, về quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy ở đời có Phật hiệu là Dược Dương, Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, Thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi nước tên là Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chúng thanh văn có 36 ức na do tha, chúng Bồ Tát Tăng thì có 12 ức. Thiên đế lúc đó có vị chuyển lưng thánh dương tên là Bảo Cái, đầy đủ bãi báo, cai trị cả bốn châu thiên hạ, vua có 1.000 người con, tốt đẹp, tướng mạnh mẽ, hay trừ các kẻ quán địch. Lúc đó vua Bảo Cái cúng dường Đức Phật Dược Dương Như Lai, dâng cúng các đồ ăn đồ uống dùng đến mãn năm kiếp. Qua năm năm kiếp cúng dường rồi, vua bảo các người con rằng, các ngươi cũng vậy, phải đem thân tâm mà cúng dường Như Lai, giống như ta vậy. Khi đó thì nghìn người con đều dâng mạng của vua cha cúng dường Đức Dược Dương Như Lai, dâng cúng tất cả đồ dùng cũng đủ mãn năm kiếp. Và bây giờ thì có một người con của vua tên là Nguyệt Cái ngồi một mình suy nghĩ rằng, các việc cúng dường có việc nào mà thù thắng hơn cái việc cúng dường hôm nay chăng? Do sức oai thần của Phật ở giữa hư không, có một vị trời nói rằng, thiện nam tử, pháp cúng dường là hơn hết trong các việc cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh thầy vừa đọc thì quý vị thấy rằng, để làm sáng tỏ cái việc cúng dường phước đức, Đức Thế Tôn ngài đã dùng cái túc mạng thông. Thường thường những cái gì người đắc đạo thì có túc mạng thông để chi? Để họ quay về thời quá khứ, họ đem những cái việc quá khứ mà cách đây vô lượng vô số kiếp để họ trình bày cái cảnh giới này cho tất cả quý đại chúng đang ở trong cái pháp hội được được nghe. Thì ở đây Đức Phật đem cái cảnh giới là Đức Dược Sư Như Lai. Đức Dược Dương Như Lai ngài ở trụ xứ là cõi nước Đại Trang Nghiêm. Đức Phật này ngài đã trụ thế là 20 tiền kiếp. Và bây giờ ở trong cái cõi nước mà được cai trị đó thì có một vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái. Ngài cai trị tứ châu thiên hạ. Nhà vua thì có 1.000 người con đầy đủ sức mạnh đập tan quán địch, và ở nơi đức vua và ở nơi đây đức vua đã thực hành cái cúng dường đến Đức Dược Dương trong năm kiều tử kiếp. Bây giờ thầy nói về cái vị chuyển luân thánh vương. Thường thường thì trong cái cõi đời này là cái thời mạt pháp, thành ra không có chuyển luân thánh vương, và cái tuổi thọ của chúng sinh thì quá ngắn. Cái tuổi thọ của chúng sinh bây giờ mình có 100 tuổi à là mình mất rồi. Nhưng mà từ đây khi mà chúng sinh thọ mạng đến cái thời mà 10 tuổi là cái chúng sinh bắt đầu mất, thì bây giờ 100 năm nó sẽ tăng lên. 100 năm nó tăng lên một một ngày. Cứ 100 năm vậy ngoài. Ví dụ như bây giờ cái tuổi giảm kiếp giảm tới 10 tuổi bắt đầu chết. Đó, bắt đầu lên kiếp tăng. 100 năm thì nó tăng lên cái là bắt đầu 11, 100 năm nữa tăng lên cái bắt đầu 12 tuổi, rồi 100 năm nữa tăng lên là 13, rồi 100 năm tăng lên là 14. Vậy đó nó tiếp tục nó tăng lên. Mà nó tăng lên khi mà tất cả chúng sinh ở trong cái cõi ta bà này mà họ sống hai vạn tuổi. Hai vạn tuổi chứ không phải là 2.000 tuổi, 2.000 là chỉ có 2.000, 2 vạn tuổi là thêm con số không nữa, có nghĩa là 20.000 tuổi đó. Khi chúng sinh mà sống 2 vạn tuổi thì bây giờ ở thế gian này thì có ông Thiết Luân Vương ông ra đời. Ông Thiết Luân Vương này á, ổng sanh ra đời đó thì ổng thống trị toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu, tức là thế giới Ta Bà này. Bây giờ mình nói về cái Nam Thiện Bộ Châu không, mình nói chỉ Nam Thiện Bộ Châu không. Như vậy thì khi mà ông Thiết Luân Vương này ổng ra đời thì ổng thống trị cái gì? Tất cả toàn thế giới trong cái cõi Ta Bà này là do ổng thống trị. Tất cả các nước khác đều là phải chư hầu hết. Và khi mà cái tuổi thọ con người đó mà tăng lên 4 vạn tuổi đó là 40.000 năm đó, thì bây giờ một vị chuyển luân thánh vương gọi là Đồng Luân Vương ra đời. Và cái vị này thì ông này thì ông thống trị Nam Thiện Bộ Châu, và ông coi luôn một cái mé phía đông của Nam Thiện Bộ Châu đó là Đông Thắng Thần Châu. Và khi mà con người mà tăng lên 6 vạn tuổi đó thì bây giờ một vị chuyển luân ra đời gọi là Ngân Luân Vương, hay là chuyển luân thánh vương Ngân Luân. cái vị này á, thì họ vị này thống trị Nam Thiệm Bộ Châu, cứ như là cõi Ta Bà mình, rồi ông này thống trị luôn cả phía đông cõi Ta Bà là Đông Thắng Thần Châu, và ông thống trị luôn ở phía tây cõi Ta Bà là Tây Ngu Quá Châu. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái chuyển luân thánh dương, nhưng mà nó có bốn loại, chứ không phải là nói chuyển luân thánh dương là có một loại. Rồi khi mà con người 8 vạn tuổi đó, là 80.000 năm đó, thì bây giờ trong cái thế giới này nó có một cái vị Kim Luân Dương ra đời. Vị Kim Luân Dương này thì họ rất là cao, thống trị tất cả là bốn châu thiên hạ. Như vậy là bốn châu thiên hạ quý vị biết là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Lưu Cô Châu và Tây Ngu Quá Châu. Tất nhiên là họ ông Kim Luân Dương này ông thống trị cả bốn châu này. Mà khi ông Kim Luân Dương này ông ra đời á, thì Bãi Báo cũng tiếp tục ra đời. Ông này khi mà ông sanh ra đó, trong 7 ngày sau tất cả những cái Bãi Báo tự nhiên nó phải có mặt, nó hiện hình. Bây giờ Bãi Báo đó là một á, là Kim Luân Bảo. Kêu là Kim Luân Bảo, nó dịch ra cái tiếng Việt của mình đó, là bánh xe báo bằng vàng. Trong cái bánh xe này đó, nó giống như bánh xe nhưng mà nó có cả ngàn cái câm xe. Và bánh xe này nó lớn lắm, nó chứa được tất cả những cái binh hùng tướng mạnh của Đức Kim Luân Vương. Và vị này nghĩa là nương theo cái bánh xe này mà bay khắp ở trong cái tứ châu thiên hạ để mà trị trị nước, để mà điều động, nghĩa là những chỗ nơi nào mà có giặc giả đó là ổng, nghĩa là leo lên cái bánh xe báo này, cả một cái binh bộ của ổng cũng leo lên là bay để mà trừ diệt những nước đó. Nhưng mà khi mà ổng ở tại cái thành trì của ổng muốn du ngoạn ở trong những kinh thành của ổng, thì ổng lại có một cái báo thứ hai nữa gọi là Bạch Tượng Sáu Ngà. Con Bạch Tượng Sáu Ngà này là để cho vua Kim Luân Vương chỉ đi dạo trong mấy cái cửa thành của mình ở gần đó thôi. Rồi cái báo thứ ba đó là con ngựa báo xanh. Con ngựa này nó màu xanh, và con ngựa này nó có thể bay được, nhưng mà nó không có chở toàn bộ binh giống như là bánh xe báo, mà chỉ chở được con vua để bay, để mà cũng như là kinh thành thôi. Rồi thứ tư đó thì ổng có cái thần châu báu, có nghĩa là cái của báu của ổng rất là nhiều, nó đầy nhóc hết ở trong những cái kho lụng của ổng đang chứa, nó đầy đủ hết. Thứ năm đó là ngọc nữ báu, tức là người vợ của vua Chuyển Luân Thánh Dương. Cái người vợ của Chuyển Luân Thánh Dương đó là rất là đẹp, nghĩa là không có, nếu mà nói so sánh về nhan sắc thì không có thua vị hoàng hoàng mẫu của ở trên hoàng hậu của ở trên cung trời thứ hai Đao Lợi Thiên Vương. Vị mà hoàng hậu trên cái Đao Lợi Thiên Cung đó là con gái của Atula, mà con gái của ta Atula là đẹp nhất ở trong cái tam giới này. Nhưng mà cái ngọc nữ báo này nó cũng đẹp ngang hàng với cái vị ở trên đó, có nghĩa là cái hơi thở của những vị này là nó thơm cái mùi hoa sen, cái từ cái hơi thở. Và cái vị ngọc nữ báo này nó sẽ cho một cái vị chuyển luân thánh dương nó ra đời là tất cả là 1.000 người con, mà nhất là con trai. Hầu hết là những cái vị chuyển luân thánh dương đều có 1.000 người con trai, là tại vì coi bốn châu thiên hạ, thành ra phải có những cái lực lượng nó rất lớn để mới có thể coi hết thiên hạ. Do đó cái vị ngọc nữ báo này sẽ sanh cho vị chuyển luân thánh dương 1.000 đứa con trai. Rồi thứ sáu là chủ tạng thần báo, có nghĩa là cái gì mà coi sóc ở trong kho đó, nói tới cái gì thì ông biết cái đó, ông vua ông muốn cái gì nói lên cái là ông đem tới, gọi là chủ tạng thần báo. Rồi thứ bảy là binh thần báo, có nghĩa là cái người đó họ biết được những sách lược, họ biết được những cái cách dùng quân, họ biết được những cái tâm lý của kẻ địch. Thành ra cái bảy thứ báo này nó hiện lên, thành ra ông vua Kim Luân Dương này ông khỏi cần đi đâu xa mà ổng cũng bình được thiên hạ. Nhưng mà một cái điều là khi ông vua chuyển lưng Kim Luân Vương này ổng mất rồi đó, thì quý vị biết tại vì ổng phước báo ổng nhiều quá đi, nhất là trong cái thời mà Kim Luân Vương ra đời đó là Phật cũng thường ra đời. Bởi vì quý vị biết rằng Đức Phật ngài ra đời với cái trạng thái của người làm vua, để người ta mới có thể cúng dường đầy đủ. Tại vì như quý vị đọc trong kinh đó, tới 32 ức thanh văn, 12 ức Bồ Tát, với những cái vị mà tăng này thì ai mà cúng dường cho nổi, ngoại trừ những đức vua thôi. Do đó quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài thì hiện vào ở trong cái thời này là trong cái thời mà kêu là thượng thượng nguân, trong cái thời mà tuổi thọ chúng sinh tăng, để chi? Nằm trong cái thời đó là những vị chuyển luân thánh vương ra đời. Chẳng hạn như bây giờ Di Lặc Thiên Tôn, Ngài đến đây, rồi con người lúc đó tuổi thọ tăng lên 84.000 tuổi. Bây giờ thì con người ở kiếp giảm, nó giảm từ 84.000 tuổi lên 80.000 tuổi. Thì bây giờ Kim Luân Vương này ra đời nè. Ông Kim Luân Vương này ra đời thì Đức Di Lặc Thiên Tôn Ngài cũng ra đời. Tại vì trong cái giáo pháp của Đức Phật sau này, những cái vị đắc A-la-hán, đắc Bồ-Tát rất đông. Không có ông mà chuyển luân thánh vương này ra đời thì ai sẽ là cái người mà lo những cái phẩm vật tứ sự vật chất cúng dường? Như vậy thì khi mà ông vua chuyển luân thánh vương này á, ổng là sanh ra đời thì chắc chắn là Đức Phật cũng phải có mặt. Lý do đó mà khi ổng mất đó, nhờ ổng cúng dường Đức Phật lúc ổng còn sống đó, thành ra luôn luôn những vị mà kim luân vương đó khi mà mất họ sanh lên cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Bởi vì pháp cúng dường giống như là pháp bố thí. Mà cái cõi Đao Lợi Thiên Cung là cõi thu nhiếp những người bố thí. Do đó ông Kim Luân Vương này, ông sẽ sanh lên cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Và khi mà ông Kim Luân Vương này, ông lên trên đó rồi, thì 7 ngày sau đó, thì 7 cái vật báo này nó sẽ tự biến mất. Những cái vật chẳng hạn như là Kim Luân Bảo nè, Bạch Tượng Sáu Ngà nè, Ngựa Báo Xanh nè, Thần Châu Báo nè, đều biến mất hết. 7 ngày sau khi mà ổng băng hà là biến mất hết đó. Còn Ngọc Nữ Báo là vợ của ổng nè, rồi Chủ Tạng Thần Báo là cái người mà coi kho Ngọc Báo ổng nè, rồi Binh Thần Báo là những người mà cái quân sư ổng nè, những người này đều phải mạng chung hết, chết hết, coi như là ổng đi rồi thì tất cả những cái công đức của ổng nó cũng mất hết, thành quách của ổng trở thành cát vụn chứ không còn là cái ngọc lưu ly nữa. Do đó quý vị thấy rằng trong cái cõi đời này mình tạo tác và mình hưởng thụ. Bởi vì vua chuyển luân thánh vương này nhiều đời nhiều kiếp đã tạo tác rồi, thành ra khi ổng ra đời ổng được nhiều cái phước báo vô cùng. Và hôm nay mình tu để làm gì? Để mình tạo đất Phật của mình sau đây, sau sau cùng đó, rồi những cái chúng sinh nào mà có đầy đủ duyên với mình đó, họ sẽ về cái đất Phật của mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái vị chuyển luân thánh vương này ổng biết làm việc báo, ổng cúng dường đến cho Đức Dược Vương Như Lai mà trong năm kiếp như vậy, quý vị biết là đâu phải ít đâu, đâu phải cúng dường cho Đức Phật là chỉ có một mình Đức Phật đâu, 32 vị thánh tăng, 32 ức vị thánh tăng, 12 ức vị Bồ Tát tăng, là quý vị biết một cái sự cúng dường vô cùng lớn, không có thể nào mà nói được hết á. Và sau khi mà ổng cúng dường hết hết năm cái kiếp đó rồi đó, thì ổng còn dạy những cái 1.000 người con ổng tiếp tục cúng dường nữa. Chính vì vậy mà trong cái 1.000 người con ổng á, thì có một cái vị hoàng tử tên là Nguyệt Cái. Thì vị này thấy cái sự cúng dường nó lớn quá đi, thành ra ổng ngồi là ổng suy tư. Ổng nói rằng có một cái việc cúng dường nào mà nó cao lớn, nó cao thượng hơn cái việc cúng dường này nữa không? Thì bây giờ ổng mới nghe trên không trung có một vị Phạm Thiên nói rằng: thưa hoàng tử, có một cái công đức cúng dường mà nó cao thượng nhất. Ổng mới hỏi vậy chứ công đức đó là công đức gì, thì ông Phạm Thiên mới nói đấy là pháp cúng dường. A Di Đà Phật, quý vị thấy công đức cúng dường như thế nào? Bây giờ nói về pháp cúng dường, vậy trong 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 cái trong cái đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện thì bây giờ nói về pháp cúng dường, ai là cái người để mà thực hành pháp cúng dường thì tức là thầy đây. Thầy đang giảng từ những cái chi tiết đại thừa cho quý vị, đó là thầy đang dùng cái pháp cúng dường, và thầy cũng đang dùng cái pháp này cúng dường đến cho thập phương thế giới chúng sinh. Thầy cũng đang dùng cái pháp này mà để trả ơn 10 phương chư Phật Như Lai phổ độ tất cả mọi chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy tạm dừng nơi đây nha. Rồi kỳ sau thì thầy tiếp tục giảng tiếp trong cái phẩm mà cái pháp cúng dường. Quý vị nên đến để mà học cái pháp cúng dường. Thì cái pháp này nó rất là quan trọng, nó nằm ở trong những cái phương pháp để mà tạo cho quý vị có những công đức để sau này quý vị mới lên được cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.